Khía cạnh nhân văn trong việc dùng sai từ hỗ trợ. Gần đây, một số người lo lắng cho việc giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt có nêu lên một số từ ngữ hay dùng sai trên các phương tiện thông tin đại chúng và lên tiếng đề nghị phải sửa ngay. Chẳng hạn như trường hợp dùng từ hỗ trợ. Ai cũng có thể biết hỗ trợ là một từ Hán Việt, một đơn vị từ vựng gốc Hán gồm hai yếu tố. Trợ là giúp, giúp đỡ, và hỗ là lẫn nhau. Hỗ trợ có nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, chúng ta lại dùng hỗ trợ trong những trường hợp ở đó chỉ có một chiều A giúp B, B không giúp lại hoặc không phải đền trả lại cái gì. Ví dụ như, hỗ trợ các gia đình nghèo, hỗ trợ học sinh giỏi vượt khó, quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, vân vân. Trong những trường hợp này, đáng lẽ ra chỉ cần nói giúp đỡ các gia đình nghèo, giúp đỡ học sinh giỏi vượt khó, quỹ giúp đỡ tài năng trẻ. Như thế mới là dùng từ chính xác, đúng nghĩa. Quả thật là do trình độ ngoại ngữ kém mà nhiều khi ta dùng từ mượn không đúng, dễ bị người giỏi ngoại ngữ chê cười. Như trước đây chúng ta quen nói sông Hồng Hà, sông Trường Giang, núi Thái Sơn, mà không để ý rằng Giang, Hà vốn cũng đã có nghĩa là sông, và Sơn vốn nghĩa là núi. Rồi chúng ta còn dùng chệch hẳn nghĩa của người ta, như hai từ tử tế và khốn nạn chẳng hạn, để đến bây giờ không làm sao đính chính lại cái nghĩa gốc Hán vốn có của chúng được nữa. Về vấn đề vay mượn từ ngữ tiếng nước ngoài vào tiếng Việt còn có lắm chuyện để nói và bàn. Nhưng thôi, ta hãy quay trở về với từ hỗ trợ. Có một điều hơi lạ là mặc dù đã được các nhà Hán học vạch rõ cái nghĩa của hỗ trong hỗ trợ như thế rồi, nhiều người trong chúng ta vẫn cứ muốn dùng nó trong các trường hợp đã kể trên mà không chịu sửa lại cho đúng là giúp đỡ. Tại sao lại như vậy? Xưa kia ở nước Pháp, khi nhà trường và công luận xã hội lên án những lỗi về ngữ pháp xuất hiện nhan nhản trong lời nói và văn viết của người Pháp, thì Hát Trey đã làm một việc hơi trái khoáy là cho ra đời một cuốn sách năm 1929, nhan đề là Ngữ pháp của các lỗi. Sách này chứng minh và lý giải rằng con đường dẫn đến những cái sai cũng có quy tắc của nó. Bây giờ chúng ta thử bắt chước tác giả này mà bào chữa cho cái sai trong trường hợp dùng từ hỗ trợ trên kia xem sao. Dĩ nhiên là không thể nói về ngữ pháp của cái sai mà nói về một phương diện khác. Hãy lưu ý đến một thói quen trong cách nói năng phản ánh một sự suy nghĩ khá đặc biệt của người Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể nói thương nhau, yêu nhau, nhớ nhau trong trường hợp A thương B, yêu B mà chưa chắc có được B yêu thương lại hay không. Nói ghét nhau cũng vậy. Ở đây không nhất thiết cái hành vi ghét phải được xảy ra ở cả hai chiều. A ghét B và B ghét lại. Đã đành là có những hành vi không thể chỉ xảy ra một chiều đơn phương như gần, gặp. Không thể có trong thực tế A gặp B mà B không gặp A. Nhưng chúng ta vẫn quen nói và ưa nói vì nhau, quan tâm đến nhau, hiểu nhau, tin nhau, quên nhau. Và dùng nhau như vậy vẫn không hẳn có ý nghĩa là tương hỗ ở cả hai phía, mà thường khi trên thực tế chỉ mới có được ở một chiều, một phía, chưa có sự đáp lại. Ngay cả trong trường hợp thực tế chỉ có thể xảy ra một chiều mà thôi, không thể là hành vi có đi có lại được, chúng ta vẫn dùng nhau như mẹ con dắt nhau về quê. Ở đây chỉ có thể là mẹ dắt con hoặc con dắt mẹ, mà không thể có cả hai động tác diễn ra đồng thời. Có lẽ trong chiều sâu suy nghĩ và nhận thức, chúng ta luôn luôn cho rằng, trong quan hệ giữa người với nhau, hễ A có một hành vi nào đó đối với B, thì ắt là B cũng có một hành vi tương ứng đáp lại, dù có thể là chưa có ngay lập tức. Việc giúp đỡ người nghèo phải chăng chỉ là sự giúp đỡ một chiều, không thể coi là việc có đi có lại. Ai dám quả quyết rằng những hộ nghèo kia, những học sinh khốn khó và những tài năng trẻ kia lại không có dịp, có lúc nào đó có thể giúp lại xã hội và giúp đỡ lại chính những người đã giúp họ hôm nay. Sẽ thiển cận biết bao khi muốn xóa đi cái chữ nhau, chữ hổ, chữ tương đáng trân trọng và khâm phục ấy trong cách nói của ông cha từ bao nhiêu đời nay. Nó là cái dấu son không thể phai mờ được của một thứ chủ nghĩa nhân văn, tuy còn thô sơ giản dị, thể hiện trong những cách suy nghĩ đơn giản nhưng không kém phần sâu sắc. Chú khi ni, mi khi khác. Cái nợ đồng lần. Cái tình tương thân tương ái. Ai nắm tay tận tối, gối tay tận sáng. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi có nhiều khó khăn, một người bạn đem đến giúp tôi một món tiền. Sợ tôi từ chối không dám nhận, bạn phải nói: có gì đâu, gọi là có chút đỉnh, giúp nhau được lúc này mới quý. Anh không nói, giúp tôi một chiều, mà nói, giúp nhau. Anh sợ chạm đến lòng tự trọng của tôi chăng? Tôi hiểu được ý tứ tế nhị của anh và hiểu thêm anh muốn nói rằng: đừng lo, rồi sẽ có ngày anh giúp lại được người khác, giúp lại được mọi người. Để tôi yên lòng mà nhận. Một ví dụ khác nữa. Thấy nhà hàng xóm bữa ăn thường chẳng có gì, bà chủ quán có hôm bê cả một nồi thịt hầm ăn không hết sang cho. Chị và các cháu ăn giúp hộ em. Có lòng, có của đem cho đấy, giúp nhau đấy, nhưng lại phải nói khéo thế nào để cho người nhận không cảm thấy tủi hổ, phật lòng. Và bà đã nói một lời khẩn cầu, rằng: chị ơi, chỉ riêng cái việc nhận của giúp đã là giúp lại em rồi. Có vô vàn ví dụ tương tự trong lĩnh vực giúp nhau giữa người với người, chứng tỏ những tấm lòng cao cả thường đi đôi với những lời nói chân tình, xúc động và giàu chất nhân văn. Có thể nói nhân dân ta ở đâu cũng nêu được truyền thống trọng nghĩa. Trong lời nói, cách nói, bên cạnh cái lý, cái logic, chúng ta không coi nhẹ cái tình, kể cả tình cảm lẫn tình huống, và cái nghĩa, kể cả đạo nghĩa và ngữ nghĩa. Cái đạo đức đối nhân xử thế ở đây được thâu tóm trong quan điểm có đi có lại, luôn luôn sống có nhau và luôn luôn biết đặt mình vào hoàn cảnh, địa vị của người khác. Đòi hỏi của việc dùng từ là phải đúng nghĩa, chính xác. Nhưng đó không phải là một cái gì tuyệt đối, cứng đờ, bất di bất dịch. Trong mọi hoạt động ngôn ngữ, việc vận dụng từ ngữ còn cần phải biết điều chỉnh theo những yêu cầu về tình huống và tình cảm cụ thể. Mà chính sự điều chỉnh này lại có thể đưa đến một sự chính xác cao hơn. Xin cho phép tôi nói đến một ví dụ cuối cùng. Chúng ta vừa tạo ra một thành ngữ mới, đền ơn đáp nghĩa, để nói về một trách nhiệm của toàn dân đối với mọi người và mọi gia đình đã phải gánh chịu mất mát, hy sinh cho đất nước. Bản thân thành ngữ này là hoàn toàn chính xác, vì nó nói lên được đúng và rõ điều cần nói. Tuy vậy, khi xây dựng căn nhà dùng làm vật kỷ niệm, ghi nhận phần nào sự đền ơn đáp nghĩa ấy, chúng ta không gọi đấy là nhà ơn nghĩa, mà lại gọi là nhà tình nghĩa. Đổi đi như thế để làm gì vậy? Rõ ràng là chúng ta không muốn dùng đến chữ ơn ở đây, trong tình huống ngôn ngữ cụ thể này. Thật là một sự điều chỉnh có dụng ý, đầy ý tứ, chỉ có thể có được ở những tấm lòng biết nghĩ, chu đáo đến bất ngờ. Thì ra, có thể có nhiều cái ta tưởng là sai, là không chính xác trong ngôn ngữ, trong cách nói, lời nói cụ thể của nhân dân. Lại có cái cớ, cái lý do để tồn tại và có cuộc sống riêng bền vững, rất đáng được tìm hiểu, trân trọng. Bởi vì nó bắt rễ từ tấm lòng, từ tình cảm con người và đạo nghĩa của cả một dân tộc. Nhịp chẳng, nhịp lẽ trong thơ Lục Bát. Chỗ ngắt dòng trong thơ được xem là chỗ ngừng chủ yếu khi thơ được ngâm hay đọc. Trên văn bản thơ, chỗ ngắt dòng rất dễ nhận. Đó là điểm cuối mỗi dòng thơ, là điểm kết thúc dòng này để chuyển sang dòng khác mà ở đây không nhất thiết phải có dấu ngắt câu. Chỗ ngắt như vậy được gọi là chỗ ngừng giọng, ngừng nhịp, ngắt nhịp, hoặc gọi thẳng là nhịp của thơ. Chú thích: Tham khảo Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức, Các thể thơ ca và sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Xã hội, Hà Nội, năm 1971. Mai Ngọc Trừ, Mấy suy nghĩ về nguyên tắc ngừng nhịp trong thơ ca Việt Nam, Ngôn ngữ, Số phụ, tháng 1 năm 1984, trang 5-7. Hết chú thích. Tuy vậy, khi bàn đến nhịp thơ, người ta không chỉ quan tâm đến chỗ ngừng ngắt giọng ở cuối mỗi dòng, bởi vì ở đây vấn đề tương đối đơn giản. Bên cạnh nhịp chủ yếu cố định ở vị trí cuối dòng thơ cho tất cả các thể thơ, còn có nhịp nhỏ hơn nằm trong phạm vi từng dòng một, là chỗ ngừng ngắt nhẹ trong nội bộ dòng thơ. Chú thích: Các tác giả Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức có lúc còn gọi nhịp trong nội bộ dòng thơ là tiết tấu. Hết chú thích. Mỗi thể thơ đều có đặc điểm về nhịp. Sự phân bố nhịp lớn nhịp nhỏ trong thơ lục bát chẳng hạn, hoàn toàn khác với trong thơ tự do hoặc trong các thể thơ cách luật khác. Mỗi cặp thơ lục bát gồm hai dòng thơ 14 tiếng, hai chữ, trên 6, dưới 8. Nhịp 6-8 luân phiên đều đặn không đổi giữa các dòng tạo cho thể thơ này một cái nền vững chãi, có thể ví với các đợt sóng cao thấp nối tiếp đuổi nhau triền miên. Đó là cái nền của nhịp chẵn. Dựa trên nền ấy, nhịp nhỏ trong hai dòng thơ lục bát được ngắt ra, trước hết cũng là nhịp chẵn. Dĩ nhiên không ai hiểu nhịp chẵn một cách đơn giản chỉ là nhịp đôi 1, 2 cộng 2 cộng 2. Nghĩa là ngắt cặp thơ lục bát ra thành những nhịp hai tiếng một, mặc dù trên thực tế cũng có thể tìm thấy không ít những lời lục bát, lâu đời cũng như khá mới, được tạo nhịp theo dạng đó. Xưa kia, nói, thề thề. Bây giờ, bẻ khóa, trao chìa, cho ai? Ca dao. Đừng rơi, lá ơi. Có ai góc biển bên trời nhớ nhau? Thơ Ngân Giang. Chú thích: Dẫn theo Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp, Hà Nội, năm 1987. Hết chú thích. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Thơ Tố Hữu. Nhịp chẵn là nhịp điệu tự nhiên trong lời nói tiếng Việt. Nó cũng quen thuộc, phổ biến và ăn sâu vào tiềm thức của người Việt như một thứ đặc điểm dân tộc cố hữu, giống như từ lấy đôi, từ ghép đôi, như lối đối xứng đối chọi, như lối sóng đôi biền ngẫu trong văn chương trước đây. Nhưng phổ biến hay tuyệt đối phổ biến cũng vẫn không có nghĩa là duy nhất. Tồn tại bên cạnh nhịp chẵn là nhịp lẻ, là sự phá vỡ cái đều đặn cân đối, phá vỡ cái nhịp nhàng đơn điệu để tạo đột xuất và thiết lập một sự hài hòa mới. Nói nhịp chẵn là phổ biến, là đa số áp đảo so với nhịp lẻ trong thơ lục bát, là có căn cứ cụ thể. Theo các tác giả Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức, thì dòng 6 có 6 dạng ngắt nhịp phổ biến như sau. 1. S bằng 6. 2. S1 bằng 2 cộng 2 cộng 2. 3. S2 bằng 2 cộng 4. 4. S3 bằng 4 cộng 2. 5. S4 bằng 3 cộng 3. 6. S5 bằng 1 cộng 5. Dòng 8 có 10 dạng phổ biến như sau. 1. T bằng 8. 2. T1 bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. 3. T2 bằng 2 cộng 6. 4. T3 bằng 6 cộng 2. 5. T4 bằng 4 cộng 4. 6. T5 bằng 3 cộng 5. 7. T6 bằng 5 cộng 3. 8. T7 bằng 1 cộng 7. 9. T8 bằng 2 cộng 4 cộng 8. 10. T9 bằng 1 cộng 3 cộng 4. Chú thích: Bùi Văn Nguyên, Hà Minh Đức, sách đã dẫn, trang 16. Thực ra đây gần như là tất cả các dạng ngắt nhịp đã có trong thực tế của văn vần lục bát. Hết chú thích. Trong 16 dạng phổ biến nhất của nhịp thơ lục bát kể trên, thì có tới 10 dạng nhịp chẵn. Còn trong số 6 dạng nhịp lẻ còn lại, có thể thấy ngay rằng các dạng như S5, 1 cộng 3, T7, 1 cộng 7, T9, 1 cộng 3 cộng 4 là những dạng còn giữ nguyên nhịp điệu của lời nói, nặng về tính chất diễn nôm, diễn ca, chưa thể coi là tiêu biểu cho nhịp điệu của thơ lục bát. Như vậy, số dạng nhịp lẻ phổ biến thật ra còn ít hơn rất nhiều. Thực tế này chứng tỏ đối với thơ lục bát, từ nhịp lớn đến nhịp nhỏ, tiết tấu, chủ yếu và cơ bản vẫn là nhịp chẵn. Chính đặc điểm này đã dẫn đến một hệ quả rất đáng lưu ý là khả năng và xu hướng đưa về nhịp chẵn trong những trường hợp có sự tranh chấp hoặc khó xác định vị trí ngắt nhịp. Đưa về nhịp chẵn cũng tức là không ngắt nhịp nhỏ ở giữa dòng, nơi mà nếu nhất thiết phải ngắt thì đó lại là nhịp lẻ. Thí dụ: Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Thơ Nguyễn Du. Ở cặp lục bát này, nếu không đưa về nhịp chẵn, nhịp lớn thì phải ngắt thành nhịp lẻ sau hai tiếng trong và đục. Trong như tiếng hạt bay qua, đục như nước suối mới xa nửa vời. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào cũng đều có thể đưa về nhịp chẵn được. Nếu như áp lực của nhịp chẵn là một điều có thật, không thể không thừa nhận, thì sự tồn tại thực tế của nhịp lẻ cũng đủ mạnh đến mức không thể phủ nhận. Bởi vì nhịp là một đơn vị hình thức, nhưng việc ngắt nhịp lại phải căn cứ vào nội dung ý nghĩa, tùy thuộc vào sự thể hiện nội dung của lời thơ. Đối với thơ lục bát, sự phổ biến của nhịp chẵn đã tạo cho chúng ta một thói quen tự nhiên. Khi ngâm, đọc hay ru những vần thơ này, dễ dàng và thuận lợi hơn cả vẫn là xuôi theo nhịp chẵn. Nhưng không phải bao giờ cũng làm được như vậy. Nhịp lẻ xuất hiện một cách bất ngờ, không thể cưỡng lại được, như tất cả guồng quay đang quay đều, thì bỗng nhiên sững lại rồi đổi hướng. Sông thương nước chảy đôi dòng, trai quên vợ, gái quên chồng thì lên. Ca dao. Trước lầu ngưng bích khóa xuân, vẽ non xa, tấm trăng gần, ở chung. Thơ Nguyễn Du. Ở đây, người đọc thơ có ý thức không thể trượt theo cái đà nhịp chẵn để máy móc cắt ra những đoạn vô nghĩa đến buồn cười như trai quên vợ gái, vẽ non xa tấm, bất chấp cả nội dung. Sự xuất hiện nhịp lẻ như vậy có tác dụng củng cố cho cái nền nhịp chẵn, có giá trị như một nét biến điệu, để rồi ngay sau đó lại trả về với nhịp chẵn trong sự tiếp tục của thơ. Trước lầu ngưng bích khóa xuân, vẽ non xa, tấm trăng gần, ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Bẻ bàn mây sớm đèn khuya. Thơ Nguyễn Du. Pha phôi bụi lát chòm lau, kẻ chân bãi nước, người đầu đỉnh non. Con tìm mẹ, mẹ tìm con. Cỏ cây mang mát, nước non lạ lùng. Chuyện Phan Trần. Đặc tính luân phiên giữa nhịp chẵn và nhịp lẻ cũng tương tự như sự luân phiên bằng trắc trong thơ. Ở đây vẫn có một cái làm nền tảng chủ yếu. Sẽ hết sức cá biệt, không bình thường nếu như bài thơ phần lớn chỉ gồm bằng nhịp lẻ hoặc bằng những tiếng trắc, hay như trong nhịp trống chỉ nghe thấy tiếng cắt mà không nghe thấy tiếng tùng. Song nếu như hai tiếng trắc đặt cạnh nhau không thể nào tạo ra được một giá trị ngang với tiếng bằng, thì hai nhịp lẻ sóng đôi tiếp liền nhau lại gây được ấn tượng nhịp chẵn trong toàn cục. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thơ Nguyễn Du. Có thể nói kiểu nhịp lẻ trên đây đã đáp ứng được một yêu cầu khá quan trọng trong cấu tạo thơ lục bát, yêu cầu tạo ra tiểu đối trong phạm vi dòng thơ. Theo Nguyễn Phan Cảnh, tiểu đối là một bước phát triển của thể lục bát, nhờ đó mà hiện tượng từ ký sinh trong thơ được khắc phục. Cũng theo con số thống kê của tác giả, truyện Kiều có 344 câu có cấu trúc tiểu đối. Chú thích: Nguyễn Phan Cảnh, Ngôn ngữ thơ, sách đã dẫn. Hết chú thích. Đó là những cấu trúc đặc trưng cho ngôn ngữ thơ truyện Kiều, là những cặp nhịp lẻ không phải hình thành từ lời nói tự nhiên mà được sáng tạo ra theo dụng ý nghệ thuật và phong cách thể hiện của tác giả. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, làng thu thủy, nét xuân sơn, người quốc sắc, kẻ thiên tài, ngoài nghìn dặm, chốc ba đông, khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Tuy vậy, không thể nói nhịp lẻ xuất hiện chỉ là do yêu cầu tiểu đối. Ai cũng biết thơ Nguyễn Du không phải chỉ có tiểu đối ở nhịp lẻ, bởi vì dù là ở đâu và bất cứ là của ai, nhịp chẵn vẫn là cái nền trong thơ lục bát. Thật ra, tuy có đánh dấu một bước tiến của thơ lục bát ở thời kỳ đầu và có vị trí đặc biệt trong ngôn ngữ thơ hàm súc của Nguyễn Du, nhưng trong sự phát triển tiếp theo, tiểu đối cũng như các hình thức đối ngẫu nói chung trong thơ gần như không còn là một yêu cầu và không được ưa chuộng nữa. Người ta vẫn tiếp tục tạo nhịp lẻ mà không dùng đến tiểu đối, thậm chí khai thác để đưa được vào thơ mọi yếu tố sinh động, tự nhiên và giàu sức sống của lời nói hàng ngày, tưởng như không cần quan tâm đến nhịp chẵn hay nhịp lẻ nữa. Từ ngày cô đi lấy chồng, gớm sao có một quãng đồng mà xa, bờ rào cây bưởi không hoa, qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo. Thơ Nguyễn Bính. Quả là Nguyễn Bính có ý thức đem lại cho thơ lục bát một sắc thái riêng, một nét độc đáo mà trước đây chưa có. Nhà thơ dường như muốn phá vỡ cái nhịp nhàng, phẳng lặng, cái mượt mà đến du dương của lục bát cổ điển, để thay thế vào đó cái mộc mạc, hồn nhiên nhưng không kém phần ý nhị của khẩu ngữ dân gian. Về nhịp điệu, trước hết đó là sự thường xuyên tạo ra nhịp lẻ một cách cố ý. Bài thơ Lỡ bước sang ngang có tới 25 dòng nhịp lẻ và 85 dòng nhịp chẵn trên tổng số 110 dòng lục bát. Trong khi đó có thể so sánh để thấy, chẳng hạn bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu trên tổng số 150 dòng lục bát chỉ vẻn vẹn có 10 dòng nhịp lẻ. Một điểm đặc biệt thú vị và đáng ngạc nhiên hơn nữa là bài thơ này của Nguyễn Bính chỉ tìm thấy duy nhất một trường hợp tiểu đối. Hoa khuê cát, bướm giang hồ gặp nhau. Và tuyệt đại đa số nhịp lẻ đều đã rơi vào dòng 8. Khác với truyện Kiều, phần lớn tiểu đối và nhịp lẻ rơi vào dòng 6. Điều này chứng tỏ rằng nhịp lẻ được tạo ra không còn do yêu cầu tiểu đối, và vì thế nó tồn tại độc lập, không nhất thiết phải có liên quan tới dòng 6, thậm chí không nằm vào dòng 6, để tránh ấn tượng có tiểu đối. Ở nhà em nhớ mẹ thương, ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ, mẹ ngồi bên cưỡi quay tơ, thời thường nhắc, chị mày giờ ra sao? Chị bây giờ nói thế nào? Không thể thoát ra khỏi cái nền nhịp chẵn là chuyện đương nhiên. Ấy thế mà thiên hướng của thơ Nguyễn Bính lại cứ là nhịp lẻ, luôn luôn đi tìm kiếm nhịp lẻ. Tại sao lại như vậy? Điều này tưởng có thể giải thích bằng giá trị thể hiện của nhịp lẻ bên cạnh nhịp chẵn trong sự đối chiếu với nội dung và dụng ý nghệ thuật trên từng dòng thơ lục bát cụ thể. Cái nền nhịp chẳng của thơ Lục Bát có thể nói là rất thích hợp để thể hiện và phản ánh cái nền của cuộc sống bình yên diễn ra ngày nào cũng như ngày nào, không có biến cố, không gặp trắc trở hay bế tắc. Có thể đấy là cái bối cảnh sống ổn định của năm gia tỉnh triều Minh. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Truyện Kiều. Cũng có thể đấy là nhịp sống kháng chiến gian khổ, nhưng ở nơi căn cứ địa vững chắc, đảm bảo cho cuộc trường kỳ. Nhớ sao ngày tháng cơ quan, gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều, chày đêm nện cối đều đều suối xa. Việt Bắc. Thế nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có nhịp chẳng. Nhịp lẽ xuất hiện báo hiệu bao nhiêu cái bất thường, bất trắc, éo le, bất hạnh xảy đến cho con người. Kiếp hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương. Truyện Kiều. Và nói chung, hễ đang từ nhịp chẳng mà đột ngột chuyển sang nhịp lẻ là có nhiều khả năng chuyển đổi nội dung thông báo. Nhịp lẻ thường dễ thích hợp hơn khi dùng để thể hiện những cảnh ngộ ngang trái, những số phận rủi ro, những tâm trạng uẩn khúc, những xúc động bâng khuâng, nghẹn ngào. Dĩ nhiên là ngay trong khi thể hiện những thực tế đó, không thể không trở về lại luân phiên với nhịp chẳng. Bởi lẽ mọi ấn tượng do nhịp lẻ hay nhịp chẳng mang lại chỉ có thể nảy sinh rõ nét trong thế đối lập chẳng lẻ này. Thơ Lục Bát của Nguyễn Bính với một tần số nhịp lẻ dày đặc khác thường đã tạo ra một số dạng điển hình đặc trưng cho nhịp điệu thơ Nguyễn Bính không lẫn với bất cứ của ai. Thí dụ, chỉ kể riêng dòng sóng. Cũng là thôi, cũng là đành. Mẹ trông theo, mẹ thở dài. Chị bây giờ, nói thế nào? Uống đi em, uống cho say. Tôi chiêm bao, rất nhẹ nhàng. Chỉ kể riêng dòng tám. Đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ. Chị thương chị, kiếp con chim lìa đàn. Trời giông bão, giữa tràn giang lật thuyền. Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ. Hoa xoan nở, xác con ve hoàng hồn. Mối tình chết, đã có người hồi sinh. Kể chung cả dòng 6 và dòng 8. Uống đi em, uống cho say. Để trong mơ, thấy những ngày xuân qua. Thấy tình duyên của đôi ta. Đến đây là thôi. Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Mặc dù đã đứng trên cái nền nhịp chẳng cổ điển, Nguyễn Bính vẫn thích đi tìm nhịp lẻ, đi tìm cái riêng chưa từng thấy trong hình thức để thể hiện nội dung tình cảm, tâm tư, và đặc biệt ở ông có thể nói đến một sự hòa tan của nhịp điệu nói vào nhịp điệu thơ. Cho đến nay, hình thức thơ Lục Bát vẫn tiếp tục phát triển, đổi mới. Trong đó có cả xu hướng phá vỡ dòng Lục Bát, phá vỡ cái nền nhịp điệu truyền thống cố hữu để đi gần tới thơ tự do. Trên đây chỉ là một vài ý kiến xem xét về nhịp chẳng, nhịp lẻ trong khuôn khổ thơ Lục Bát cũ. Cũng cần nói thêm rằng, cái nền nhịp chẳng và sự luân phiên tiết tấu chẳng lẻ là điều có thể khẳng định hoàn toàn. Còn như giá trị hay ấn tượng mà nhịp chẳng hay nhịp lẻ tạo ra còn tùy thuộc vào hiệu quả sử dụng cụ thể. Cá biệt có trường hợp nhà thơ vẫn tạo ra được hiệu quả ngược lại. Chẳng hạn bằng nhịp lẻ vẫn nói được cái vui, niềm hạnh phúc. Với nhịp chẳng vẫn có thể thể hiện nỗi đau thương. Thơ Lục Bát của Cao Bá Nhạ là một thí dụ về mối sầu hận oán hờn được thổ lộ ra ngọt liệm đi trong nhịp chẳng. Thân sao như gánh hàng hoa, sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều. Ngoài ra, đối với nhiều tác giả khác, nhịp chẵn hay nhịp lẻ chỉ có giá trị luân phiên nhịp điệu đơn thuần, chỉ cốt tạo ra sự thay đổi hình thức của thơ lục bát. Mỗi gầu nước một vần trăng, đồng khuya nghe chảy mênh mang sắc vàng. Bánh chưng còn, bánh dày còn, mà nay chả phải trời tròn đất vuông. Thơ Lê Đình Cánh.